Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Hôm nay, ngày 24 tháng Giêng năm 2020, thứ Sáu trong tuần thứ Hai mùa Thường niên, Thánh Francisco Salesio, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn. Và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-gê, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông An-rê, Philip-phê, Bartolomeo, Matthew, Tô-ma, Giacôbê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Simon thuộc nhóm quá khích, và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi David đánh thắng tên Philistine Goliath, dân chúng kéo đến và tung hô ông. Vua Saul nghe được những lời ấy, liền tỏ lòng ganh tị vì sợ rằng họ sẽ tôn ông David làm vua, và David sẽ lấy mất ngôi vị của ông. Vì thế, vua Saul tìm đủ mọi cách giết David. David đã lẩn trốn khỏi triều đình và sống ẩn dật. Bài đọc một hôm nay được trích từ sách Ngôn sứ Samuel quyển thứ 2, nói về việc David và quân lính của ông đã không trả thù trước hành động bất nhân của vua Saul, vì David luôn tôn trọng những người Thiên Chúa tuyển chọn. Vì thế, ông đã nói: "Xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này cho Chúa Thượng của tôi, Đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong, đó là xin Đức Chúa đừng để tôi tra tay hại vua, vì người là Đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong." Chính vì hành động nhân từ của David đã thức tỉnh lòng dạ của vua Saul, và vua Saul đã thốt lên rằng: "Xin Đức Chúa thưởng con vì điều tốt con đã làm cho cha hôm nay. Giờ đây, cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua, và vương triều Israel sẽ vững mãi trong tay con." Như thế, những người Chúa tuyển chọn và tấn phong làm vua thì có vị thế rất quan trọng trong xã hội và đặc biệt trong lòng dân Do Thái. Và hôm nay, vua Saul đã công nhận David là người sẽ kế vị mình, là người được Thiên Chúa tuyển chọn và tấn phong làm vua, để dẫn dắt đoàn dân của Đức Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco cũng thuật lại việc Chúa Giêsu chọn và lập nhóm 12. Nhóm 12 này có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là họ được sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Họ sẽ là những người cộng tác vào việc loan báo nước trời và đem lại sự chữa lành cho những người họ gặp gỡ. Sau này, ngoại trừ Judas Iscariot là kẻ nộp Chúa, những môn đệ khác đều là những trụ cột của giáo hội, dẫn dắt đoàn chiên của Chúa theo gương mẫu của Chúa Giêsu. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ Thánh Francisco Salesio, giám mục tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân đã được Thiên Chúa tuyển chọn để dẫn đưa những người lạc giáo trở về với giáo hội. Thánh Francisco được sinh ra trong một gia đình đạo đức và sống bác ái. Thánh nhân được cha mẹ hun đúc và giáo dục rất nhân bản, thấm nhuần đạo đức Kitô. Nhờ đó, Ngài sớm trở nên một trẻ thơ đạo đức, thánh thiện và bác ái, quảng đại, chia sẻ. Lớn lên, thánh nhân theo học triết lý và thần học tại Paris. Đậu tiến sĩ luật, Ngài nắm trong tay một tương lai sáng lạn, huy hoàng. Dù cuộc đời Ngài dễ dàng thăng quan, tiến chức, có chỗ vững chắc trong xã hội, nhưng thánh nhân quyết tâm từ bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu. Thánh nhân được thụ phong linh mục năm 1595. Thánh nhân được Đức Giám mục Ranier tin tưởng, tín nhiệm, đề cử làm nhà hộ giáo, giảng thuyết chính thức, chống lại bè rối Calvin. Với một tâm hồn lạc quan, vui tươi, tin tưởng và phó thác cho Chúa, Thánh Francisco đã đưa trở lại với giáo hội 72.000 người lạc giáo. Chúa yêu thương, cất nhắc Ngài vì ngay vào năm 1602, khi Đức cha Ranier từ trần, Ngài được đặt làm giám mục thay thế Đức cha vừa qua đời. Thánh Francisco Salesio đã lập dòng chị em con Đức Mẹ, sau này được đổi thành dòng thăm viếng. Quý vị và các bạn thân mến, qua bí tích rửa tội, cũng giống như vua David, Saul, nhóm 12 tông đồ và Thánh Francisco Salesio, mỗi người Kitô được Chúa gọi phục vụ đoàn chiên của Người, tùy theo khả năng của mình. Điều quan trọng đối với Chúa không phải là làm nhiều hay làm ít cho đoàn chiên của Chúa, mà điều quan trọng đó là mỗi người trung tín theo Chúa và sống hết mình với sứ vụ trong ơn gọi của mình. Ơn gọi của tôi là cha, là mẹ, là con, là tu sĩ nam nữ, là linh mục, vân vân, thì phải sống hết mình với những gì Chúa trao, theo mẫu gương yêu thương của người mục tử nhân lành, là chính Chúa Giêsu. Khi sống trung tín theo Chúa và hết mình với sứ vụ, chúng ta đang chăm sóc đàn chiên của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con phục vụ đoàn chiên của Người. Xin cho chúng con sống trung tín theo Chúa và sống nhiệt huyết với sứ vụ mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng con. Amen.
Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng. Đến với muôn dân khắp xa gần để nên nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu xác trần đời. Xây tình liền đời cho muôn nơi hướng về trời mới. Ra khơi, ta ra khơi, tung lưới cứu người. Nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới. Vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối chồng chành, phiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh nhưng lòng vững tin. Quyết chí bước đi dù cho gian khó lo gì, lệnh Chúa đã truyền hãy đi đến khắp mọi miền. Không còn giới hạn biên cương, không còn phân biệt dân lương, nhưng làm cho người muôn phương tin nhận Thiên Chúa tình thương. Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng. Đến với muôn dân khắp xa gần để nên nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trần đời. Xây tình liền đời cho muôn nơi hướng về trời mới. Ra khơi, ta ra khơi, tung lưới cứu người. Nương theo hướng gió Chúa Thánh Thần, thuyền ta lướt tới. Vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối chồng chành, phiêu bạt dạt trôi trong lênh.